Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 19 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nhận định của Đức Tổng giám mục Carballo, Tổng thư ký Bộ các dòng tu về những nguyên nhân khiến tu sĩ bỏ dòng. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Đinh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này chắc Thành sẽ trình bày về các nhân đức Kitô giáo. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, trong thánh lễ Chủ nhật 24 tháng 11 tới đây, nhân dịp bế mạc năm đức tin, Đức Thánh Cha Francisco sẽ trao tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui phúc âm, cho một số đại diện các tầng lớp dân Chúa. Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng cho biết như trên, trong cuộc họp báo sáng hôm qua 18 tháng 11 để giới thiệu một số hoạt động nhân dịp bế mạc năm đức tin. Theo Đức Tổng giám mục, trong năm đức tin đã có hơn 8 triệu tín hữu đến hành hương và tuyên xưng đức tin tại mộ thánh Phêrô Tông Đồ. Đây là một dấu hiệu nhỏ bé trong bao nhiêu sáng kiến trên bình diện địa phương để cử hành năm đức tin. Lúc 5 giờ kém 15 phút chiều thứ Năm 21 tháng 11 tới đây, ngày cầu nguyện cho các đan sĩ chiêm niệm, Đức Thánh Cha sẽ đến cử hành kinh triều với các nữ đan sĩ tại đan viện Camaldolesi trên đồi Aventino ở Roma, là nơi có những vết tích đầu tiên về đời sống nữ đan tu ở Roma. Sau đó, ngài gặp riêng cộng đồng các nữ đan sĩ tại đây. Tiếp đến, chiều thứ Bảy 23 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ khoảng 500 dự tòng tại đền thờ Thánh Phêrô, họ thuộc 47 quốc tịch khác nhau. Ngài tiếp đón 35 dự tòng tại cửa đền thờ và đặt cho họ những câu hỏi theo nghi thức truyền thống. Đâu là tên của con xin gì với giáo hội của Thiên Chúa, đức tin mang lại cho con điều gì?
Sau cùng là thánh lễ lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật 24 tháng 11 để bế mạc năm đức tin. Tại buổi lễ này, Đức Thánh Cha sẽ trao tông huấn niềm vui phúc âm như một quyết tâm mà giáo hội được yêu cầu đón nhận. Tin có nghĩa là chia sẻ cho tha nhân niềm vui được gặp gỡ với Đức Chúa Giêsu Kitô. Tông huấn này của Đức Thánh Cha trở thành một sứ mạng được ủy thác cho mỗi tín hữu đã chịu phép rửa để họ trở thành người loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha sẽ trao tông huấn này cho một giám mục, một linh mục và một phó tế được chọn trong số những người trẻ nhất được truyền chức. Họ đến từ Lettonia, Tanzania và Australia. Tiếp đến sẽ có các tu sĩ nam nữ rồi đại diện những người chịu phép thêm sức, một chủng sinh, một nữ tập sinh và một gia đình, các giáo lý viên, một người mù. Đức Thánh Cha trao cho những người này một đĩa CD để sao lại cho người trẻ, các hội đoàn và các phong trào. Đức Tổng giám mục Fisichella cho biết sẽ có sự hiện diện của các nghệ sĩ trong thánh lễ để làm nổi bật giá trị của thẩm mỹ như một hình thức ưu tiên để loan báo tin mừng. Trong số các nghệ sĩ có nhà điêu khắc Isuro Soto của Nhật Bản đã cộng tác vào việc xây đền thờ thánh gia ở Tây Ban Nha và nữ họa sĩ trẻ Anna Gulak người Ba Lan. Ngoài ra có hai đại diện của giới ký giả, tổng cộng có 36 đại diện các giới đến từ 18 quốc gia năm châu. Trong thánh lễ sẽ có cuộc lạc quyên để trợ giúp các nạn nhân siêu bão ở Philippines.
Vatican hôm nay 19 tháng 11, khóa họp toàn thể của Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương sẽ khai diễn tại Vatican và kéo dài cho đến ngày 22 tháng 11 tới đây. Trong đó có cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các vị thượng phụ và tổng giám mục trưởng của các giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương. Tham dự khóa họp dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng y Leonardo Sandri, tổng trưởng bộ các giáo hội Công giáo Đông phương, cũng có một số vị hồng y thuộc giáo hội Công giáo Latin, trong đó có Đức Hồng y Bertone, nguyên quốc vụ khanh tòa thánh, các hồng y tổng trưởng bộ truyền giáo, bộ giám mục, hội đồng tòa thánh đối thoại liên tôn và hội đồng tòa thánh hiệp nhất các giáo hội Kitô. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến các vị thượng phụ và các tham dự viên vào ngày thứ Năm, 21 tháng 11 tới đây. Hiện nay có 15 giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương, trong đó đông nhất là giáo hội Công giáo Ukraine với gần 4.350.000 tín hữu. Tiếp đến là giáo hội Syro-Malabar bên Ấn Độ và Maronite. Mỗi giáo hội có hơn 3.380.000 tín hữu. Đứng thứ tư là giáo hội Công giáo Menkit với 1.650.000 tín hữu.
Aleppo, Đức cha Giuseppe Nassaro, nguyên giám mục giáo phận Aleppo bên Syria, tố giác sự kiện hàng ngàn người Hồi giáo tại 80 nước đang chiến đấu cạnh các nhóm Jihad Hồi giáo tại Syria. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin xia của Hội đồng Giám mục Italia, Đức cha Nassaro nói rằng nhiều người Hồi giáo từ Tây Phương, kể cả từ Italia, sang Syria để hỗ trợ cho các nhóm dân quân Hồi giáo tại nước này nhằm lật đổ chế độ của Tổng thống Assad. Khi trở về nước, những người Hồi giáo này có thể trở thành những tên khủng bố Jihad tại quốc gia của họ. Đức cha Nassaro nói, người ta đang chuẩn bị một thứ hậu quả Afghanistan với sự nảy sinh và tăng cường các nhóm khủng bố. Thoạt đầu được Tây Phương giúp đỡ, giống như các nhóm Mujahideen được Hoa Kỳ trợ giúp trong thời Liên Xô chiếm nước Afghanistan, rồi sau đó các nhóm ấy vượt qua vòng kiểm soát của Mỹ để trở thành các nhóm khủng bố. Đức cha Nassaro cũng nói đến những đau khổ của nhân dân Syria đang phải trả giá đắt đỏ, như tại Aleppo là thành phố lớn thứ hai tại Syria. Dân chúng thiếu điện, nước, xăng dầu và họ đang phải chuẩn bị qua một mùa đông giá lạnh, nhiệt độ xuống dưới số không. Những tên khủng bố ngăn cản việc tiếp tế cho thành này. Đức cha cũng tố giác mưu đồ của nhiều nước Tây Phương, công nghệ của họ đang chuẩn bị cho cuộc đấu thầu để tái thiết Syria sau khi chiến tranh chấm dứt. Syria không có tiền để trả hóa đơn, nhưng người ta sẽ lấy dầu khí để trả. Và nếu không còn nguồn lợi nào khác, thì dân Syria sẽ làm việc như nô lệ để trả thay. Hiện thời thì các nước Tây Phương đang lo buôn bán vũ khí cho các phe lâm chiến tại đây.
Leeds, trong những ngày từ 11 đến 14 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Giám mục Anh Quốc đã nhóm đại hội mùa thu tại thành phố Leeds. Trong số những vấn đề được các giám mục bàn tới, có ảnh hưởng của luật mới công nhận hôn nhân đồng phái. Tiếp đến là lời kêu gọi để các vị tuyên ý công giáo ở các nhà tù và nhà thương ở Anh Quốc khỏi trở thành nạn nhân của chính sách cắt giảm chi phí do chính phủ của Thủ tướng Cameron đề ra. Ngoài ra, các giám mục Anh cũng bàn về việc kết thúc năm đức tin, trùng vào dịp nới rộng chương trình loan báo tin mừng tên là Vượt qua ngưỡng cửa của giáo phận Nottingham sang các giáo phận khác, sau cùng là phúc trình của Ủy ban giám sát về những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Các giám mục Anh đã thảo luận về những lời chỉ dẫn đúng đắn dành cho các linh mục liên quan tới luật về những cặp đồng phái được Quốc hội Anh thông qua hồi tháng 7 năm nay, và các lễ nghi kết hôn sẽ bắt đầu được cử hành từ giữa năm tới. Chính phủ Anh cam kết rằng các giáo sĩ sẽ không bị thưa kiện trong trường hợp từ chối làm lễ cưới cho những cặp đồng phái. Đức Tổng Giám mục Antonio Menini, sứ thần tòa thánh tại Anh Quốc cũng có mặt tại đại hội và chuyển đến các giám mục lời chào thăm sự gần gũi của Đức Thánh Cha Francisco. Ngài nói, Đức Thánh Cha đánh giá cao lòng nhiệt thành mục vụ quảng đại của các đức cha, và Ngài yêu cầu tôi chuyển đến các đức cha phép lành tòa thánh của Ngài. Tôi cũng muốn nồng nhiệt cảm ơn các đức cha vì những gì các đức cha đã làm để bảo vệ bản chất đích thực và sự thật của hôn nhân trong những tháng trước đây, trước khi luật này được Quốc hội Anh thông qua. Tôi đánh giá cao sự quyết tâm liên lỉ của các đức cha trong việc ngăn cản dự luật đau buồn này và những hậu quả tiêu cực của nó trên gia đình.
London theo tờ Sunday Times, Chủ nhật Thời báo, do ảnh hưởng của Đức Đương Kim Giáo Hoàng, số người đi lễ và xưng tội gia tăng 20% tại các nhà thờ chính tòa ở Anh Quốc, trái ngược với xu hướng suy giảm trước đó. Tờ Chủ nhật Thời báo dựa vào kết quả các cuộc thăm dò dư luận nơi các tín hữu tại Anh Quốc, nói rằng trong 8 tháng đầu dưới triều đại của Đức Giáo Hoàng Francisco, các nhà thờ chính tòa tại nước này có hiện tượng các tín hữu mới và những người đã xa lìa giáo hội trở lại nhà thờ, tham dự thánh lễ và xưng tội. Hơn một nửa số linh mục được hỏi ý kiến trong cuộc thăm dò xác nhận sự kiện đó và sự gia tăng này vào khoảng 20%. Chiều ngày 16 tháng 11 vừa qua, Đức cha Vincent Nichols, Tổng giám mục Giáo phận Westminster ở thủ đô Anh Quốc, cũng nói với tờ Chủ nhật Thời báo rằng việc Đức Thánh cha Francisco lên làm giáo hoàng đã mang lại một nhựa khí mới cho một giáo hội bị thử thách vì nhiều xì căng đan. Mạng tin trực tuyến Vatican Insider ở Roma cũng nói đến sự gia tăng tương tự tại Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Pháp, Mỹ Châu Latin. Riêng tại Argentina, quê hương của Đức Giáo Hoàng, số người xưng mình là tín hữu gia tăng 12% so với trước đây.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là nhận định của Đức Tổng giám mục Caballo, Tổng thư ký Bộ các dòng tu về những nguyên nhân khiến tu sĩ bỏ dòng.
Quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, từ 5 năm nay, mỗi năm bình quân trong giáo hội có hơn 3.000 tu sĩ đã khấn trọn đời trong dòng thuộc quyền tòa thánh, được tháo lời khấn và rời bỏ đời tu. Con số này được Đức Tổng giám mục José Rodríguez Carballo, người Tây Ban Nha, Tổng thư ký Bộ các dòng tu, trình bày trong cuộc hội thảo ở Roma hồi cuối tháng 10 vừa qua của các nhánh chính thuộc đại gia đình dòng Francisco, cả nam lẫn nữ. Cuộc hội thảo một ngày có chủ đề là trung thành và kiên trì, một thách đố lớn đối với đời tu hiện nay. Một yếu tố ảnh hưởng tiêu cực tới đời tu thường được Đức Thánh cha Francisco nhấn mạnh, đó là nền văn hóa tạm thời, thứ văn hóa xài rồi vứt bỏ, khiến người ta tin rằng chẳng có gì kéo dài mãi, kể cả tình yêu. Xác tín đó làm cho nhiều người không dám dấn thân trọn đời trong đời sống hôn nhân cũng như trong đời tu trì thánh hiến và cả trong chức linh mục. Trong bối cảnh đó, cha Michael Perry, người Mỹ, đương kim bề trên tổng quyền dòng Francisco, nhận xét rằng công khai và cởi mở nói về thực tại và sự mong manh của đời sống tu trì là điều cần thiết nếu các dòng đang bình tĩnh và khách quan đi tìm những câu trả lời cho một thực tại đang làm cho chúng ta bối rối, khó chịu. Thực tại có nhiều người rời bỏ đời tu. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nguyên văn bài nói chuyện của Đức Tổng giám mục José Rodríguez Carballo với tựa đề Để phòng ngừa sự bỏ dòng và củng cố lòng trung thành. Qua đó Ngài phân tích thực trạng tu sĩ rời bỏ dòng, những nguyên nhân của hiện tượng này và thái độ cần có. Đức Tổng giám mục nói,
từ lâu người ta nói về cuộc khủng hoảng trong và về đời tu thánh hiến. Để chứng minh sự khủng hoảng này, người ta thường chứng dẫn con số những tu sĩ bỏ dòng. Những con số đó càng làm gia tăng sự giảm sút ơn gọi ở mức độ đáng báo động nơi nhiều dòng tu, và nếu tình trạng ấy cứ tiếp tục thì sẽ gây nguy cơ trầm trọng cho sự sống còn của một số dòng tu. Ở đây tôi không đi vào cuộc tranh luận xem cuộc khủng hoảng mà người ta đang nói đến có phải là tích cực hay không, nhưng điều chắc chắn là nếu để ý đến con số những vụ bỏ dòng và phần lớn những vụ rời bỏ như thế là nơi các tu sĩ tương đối còn trẻ, thì hiện tượng này thật đáng lo âu. Đằng khác, xét vì sự xuất huyết như thế còn kéo dài và chưa có dấu hiệu ngưng lại, nên những vụ bỏ dòng chắc chắn là một triệu chứng cho thấy một cuộc khủng hoảng rộng lớn hơn trong đời tu chỉ thánh hiến, và đặt lại vấn đề đời tu ít là trong hình thức cụ thể hiện nay. Đứng trước vấn đề đó, chắc chắn chúng ta không thể ngoảnh mặt đi hoặc giấu đầu dưới cánh, không muốn nhìn vấn đề. Đằng khác, tuy có nhiều yếu tố văn hóa xã hội ảnh hưởng trên hiện tượng bỏ dòng, điều chắc chắn là không phải chỉ có một nguyên nhân duy nhất, và chúng ta không thể chỉ nói về những yếu tố ấy để tự trấn an mình và để giải thích hiện tượng đó, để rồi coi chúng là một điều bình thường. Thực tế không phải như vậy. Không dễ biết chính xác con số những người mỗi năm rời bỏ đời tu trì thánh hiến, vì có những hồ sơ được gửi đến bộ các dòng tu, trong khi một số hồ sơ khác được chuyển tiếp đến bộ giáo sĩ, và cũng có những hồ sơ được gửi đến bộ giáo lý đức tin. Dầu sao thì những con số mà chúng tôi có được là những con số chắc chắn, như ta có thể thấy qua những dữ kiện mà bộ dòng tu và bộ giáo sĩ cung cấp. Trong 5 năm trời từ 2008 đến 2012, bộ các dòng tu đã tháo lời khấn cho 11.805 người. Đó là những người được phép bỏ dòng hoặc bị sa thải, cho tục hóa thử nghiệm hoặc cho rời khỏi dòng để nhập vào một giáo phận. Như thế bình quân mỗi năm có 2.361 vụ chuẩn trước. Trong cùng khoảng thời gian 5 năm vừa nói, bộ giáo sĩ đã cấp 1.188 giấy chuẩn trước khỏi các nghĩa vụ linh mục và 130 giấy chuẩn khỏi các nghĩa vụ phó tế. Tất cả những người ấy đều là tu sĩ. Như vậy, bình quân bộ giáo sĩ chuẩn 367,6 vụ mỗi năm. Tổng cộng các con số đó với những con số khác, chúng ta có 13.123 tu sĩ nam nữ rời bỏ dòng trong vòng 5 năm qua. Bình quân mỗi năm có 2.624,6 tu sĩ. Điều này cũng có nghĩa là cứ 1.000 tu sĩ thì có 2,54 người bỏ dòng. Thêm vào con số đó, còn phải kể đến những vụ do Bộ Giáo lý Đức tin cứu xét và giải quyết.
Đức Tổng giám mục Carpaio nói tiếp, theo một ước tính phỏng chừng nhưng khá chắc chắn, điều đó có nghĩa là mỗi năm có hơn 3.000 tu sĩ nam nữ từ bỏ đời sống thánh hiến. Những con số trên đây không tính các thành viên của các tu đoàn tông đồ bỏ đời sống thánh hiến, cũng như không kể những người khấn tạm. Chắc chắn những con số ấy không phải là tất cả, nhưng thật là thơ ngây nếu không để ý đến chúng. Trước khi nói đến một số nguyên nhân làm cho tu sĩ bỏ dòng, tôi nghĩ cũng nên nói là hầu như không thể nêu rõ một cách chắc chắn về các nguyên nhân ấy. Lý do rất đơn giản vì chúng tôi không có những dữ kiện hoàn toàn đáng tin cậy. Nhiều khi những điều người ta viết ra khác với những điều người ta sống thực. Ngoài ra trong nhiều trường hợp, điều mà các văn kiện nói đến, những giấy tờ trong hồ sơ xin hồi tục, không nhất thiết phù hợp với hoàn toàn với nguyên nhân đích thực khiến tu sĩ bỏ dòng. Tuy nhiên, từ các hồ sơ mà bộ dòng tu có được, người ta cũng có thể xác định một số nguyên nhân sau đây. Thứ nhất, thiếu đời sống thiêng liêng, thiếu cầu nguyện riêng, ít hoặc không cầu nguyện chung với cộng đoàn, thiếu đời sống bí tích, làm cho tu sĩ nhiều khi chỉ hướng đến hoạt động tông đồ để có thể tiếp tục tiến bước hoặc tìm ra những cớ tránh né. Nhiều khi sự thiếu đời sống thiêng liêng đưa tới một cuộc khủng hoảng đức tin. Đối với nhiều người, đó là một cuộc khủng hoảng sâu xa về đời tu trì thánh hiến và về chính đời sống giáo hội. Điều này khiến cho các lời khấn chẳng còn có ý nghĩa nữa, và thường thường trước khi bỏ dòng, họ có những lỗi phạm nặng nề và liên tục chống lại các lời khấn. Cả đời sống thánh hiến trong cuộc khủng hoảng ấy cũng chẳng còn ý nghĩa nữa đối với đương sự. Trong những trường hợp như thế, việc bỏ dòng là một lối thoát tự nhiên. Nguyên do thứ hai là sự đánh mất cảm thức mình thuộc về cộng đoàn, về hội dòng, và trong một số trường hợp, đương sự không còn nghĩ mình thuộc về giáo hội nữa. Nơi căn cội của nhiều vụ bỏ dòng có một sự chán ngán đời sống cộng đoàn, được biểu lộ qua sự nhất loạt phê bình các phần tử trong cộng đoàn của mình hoặc trong hội dòng, đặc biệt là phê bình các bề trên, những người trách nhiệm, và điều này tạo nên một sự bất mãn lớn. Sự chán ngán như thế cũng được biểu lộ qua sự ít tham gia những hoạt động của cộng đoàn hoặc những sáng kiến chung, vì thiếu sự quân bình giữa những đòi hỏi của đời sống cộng đoàn và những đòi hỏi của mỗi cá nhân, và việc tông đồ mà đương sự thi hành. Sự bất mãn cũng được biểu lộ qua việc tìm kiếm ở bên ngoài nhà dòng những gì mình không thấy trong đó.
Những vấn đề thông thường nhất trong đời sống huynh đệ cộng đoàn, theo các tài liệu mà chúng tôi có được là những vấn đề tương quan giữa con người với nhau, thiếu cảm thông, thiếu đối thoại và thiếu đả thông đích thực, không có khả năng tâm lý để đáp ứng những đòi hỏi của đời sống huynh đệ trong cộng đoàn, không có khả năng giải quyết những xung đột. Về sự đánh mất cảm thức mình thuộc về giáo hội, nhiều khi vì thiếu sự hiệp thông đích thực với giáo hội, và được biểu lộ qua sự bất đồng không chấp nhận giáo huấn của giáo hội về một số vấn đề chuyên biệt như không phong chức linh mục cho phụ nữ và về luân lý tính dục. Tất cả những điều đó làm cho người ta đánh mất cảm thức mình thuộc về một tổ chức như cộng đoàn địa phương, dòng tu hoặc giáo hội. Những tổ chức này chỉ được đương sự để ý tới như một cơ chế có thể thỏa mãn tư lợi của họ. Ví dụ, tu viện nhiều khi được coi như khách sạn hoặc như một nơi cư ngụ mà thôi. Sự thiếu cảm thức thuộc về cộng đoàn như thế nhiều khi đưa tới sự rời bỏ cộng đoàn mà chẳng có phép của bề trên. Điều luôn làm tôi chú ý đó là thấy những tu sĩ rời bỏ đời tu trì thánh hiến một cách rất tự nhiên sau bao nhiêu năm tu trì, và sự rời bỏ như thế chẳng tạo nên nơi họ một thảm kịch nào. Hiển nhiên là những năm tu trì ấy chẳng có ý nghĩa gì đối với họ vì con tim của họ đã ở nơi khác rồi.
Tục bài nói chuyện tại cuộc hội thảo ngày 29 tháng 10 vừa qua của Đại gia đình dòng Francisco về đời tu, Đức Tổng giám mục Rodriguez Carballo nói, một lý do khác nữa khiến tu sĩ bỏ dòng đó là những vấn đề tình cảm. Vấn đề ở đây rất bao quát, nó đi từ sự yêu đương và kết thúc bằng hôn nhân, đi tới sự vi phạm lời khấn khiết tịnh hoặc bằng những hành vi đồng tính luyến ái. Điều này tỏ tường hơn nơi nam giới, nhưng cũng xảy ra nơi nữ giới, nhiều hơn mức độ người ta tưởng, hoặc bằng những quan hệ tình dục khác phái, hơn kém thường xuyên. Cũng có khi những vấn đề tình cảm có ảnh hưởng rõ ràng trong đời sống huynh đệ cộng đoàn, vì nó liên hệ đến thế giới những quan hệ, tạo ra những xung đột liên tục, khiến cho cộng đoàn không thể sống nổi. Sâu cùng, những vấn đề tình cảm có thể tới mức độ làm cho đương sự xác tín mình không thể sống khiết tịnh và rời bỏ đời sống thánh hiến vì muốn sống phù hợp với xác tín như thế. Khi tìm cách xác định các nguyên do hoặc đề nghị những hướng đi, tôi nghĩ còn có một cái nhìn tổng quát, tuy là ngắn ngủi và giới hạn, về xã hội xuất tân của những người trẻ, những người tìm đến chúng ta để xin nhập tu, cũng như cần tìm hiểu về các huynh đoàn đón nhận họ. Điều đầu tiên mà mọi người đều thấy đó là chúng ta đang sống trong một thế giới biến chuyển sâu đậm. Đây là một sự biến chuyển đi từ thời đại tân thời đến thời hậu hiện đại. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ có những biến chuyển văn hóa không thể lường trước được, những nền văn hóa mới và tiểu văn hóa, những biểu tượng mới, những lối sống và các giá trị mới. Tất cả những điều đó diễn ra với một tốc độ chóng mặt. Những xác tín chắc chắn và những khuôn mẫu giải thích toàn bộ của tân thời đã nhường chỗ cho sự băn khoăn, ngỡ ngàng, cho sự đa nguyên, cho sự đối nghịch giữa các điều sống và những thái độ luân lý đạo đức quấn luyện lấy nhau một cách hỗn độn và mâu thuẫn nhau. Đó là những đặc tính của thời hậu tân thời. Trong kỳ tân thời trước đây, có một dự phóng hoàn cầu đáng được chấp nhận, một ý tưởng mẫu, một hướng đi chỉ đạo như đèn pha soi dẫn thái độ. Còn thời đại chúng ta đang sống có đặc tính là sự không chắc chắn, ngờ vực, co cụm vào cuộc sống thường nhật và trong cảm xúc. Vì thế, người ta thật khó hiểu điều gì là thiết yếu và điều gì là phụ thuộc. Tình trạng đó tạo ra nơi nhiều người sự ngỡ ngàng, mất định hướng trước một thực tại phức tạp đến độ không thể nhận thấy, một sự thiếu chắc chắn vì không biết rõ đời mình bám víu vào đâu. thái độ bất an vì thiếu những điểm tham chiếu chắc chắn. Tất cả những thái độ đó liên kết với một sự thất vọng lớn trước những câu hỏi về cuộc sống mà họ coi là vô ích, vì tất cả đều có thể, và điều mà hiện nay đang có, ngày mai sẽ không còn nữa.
Thời đại chúng ta ngày nay cũng là một thời đại thị trường, tất cả được đo lường và đánh giá theo sự hữu ích và lợi nhuận, kể cả đối với con người. Xét theo thị trường, con người có giá trị bao nhiêu tùy theo mức độ sản xuất của họ, và có giá trị hay không tùy theo họ có hữu ích hay không. Vì thế, giá trị của con người thay đổi lên xuống tùy theo nhu cầu. Quan niệm duy thị trường như thế về con người khiến cho người ta dành ưu tiên cho công việc làm, sự hữu ích và thậm chí cả cái vẻ bề ngoài nữa được coi trọng hơn là thực chất. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà chúng ta có thể định nghĩa là thời đại zapping. Zapping nghĩa đen có nghĩa là khi xem truyền hình, người ta dùng máy điều khiển từ xa nhảy từ kênh truyền hình này sang kênh khác, chẳng dừng lại ở lâu một kênh nào. Nói một cách tượng hình, zapping có nghĩa là không chấp nhận một sự dấn thân, quyết tâm dài hạn, nhưng đi từ kinh nghiệm này sang kinh nghiệm khác, không để cho kinh nghiệm nào đánh dấu trọn cuộc sống của mình. Trong một thế giới tất cả đều dễ dàng, thì không có chỗ cho hy vọng từ bỏ, cũng chẳng có chỗ cho các giá trị khác tương tự như vậy. Trái lại, những giá trị ấy hiện diện trong sự chọn lựa ơn gọi, đòi phải đi ngược dòng, như trong ơn gọi sống đời tu trì thánh hiến.
Và Đức Tổng Giám mục Tổng Thư ký Bộ các dòng tu kết luận, sau cùng cần ghi nhận rằng trong thế giới chúng ta đang sống, gắn liền với não trạng thị trường, có sự thống trị của chủ nghĩa tông cá nhân chủ nghĩa và nền văn hóa chủ quan. Cá nhân là mẫu mực của mọi sự và tất cả được nhìn, đo lường và đánh giá theo tiêu chuẩn của mình và tùy theo chúng có giúp ta thành đạt hay không. Trong một thế giới như thế, trong đó mỗi người đều cảm thấy mình hoàn toàn là có một không hai, thường thường không có một sự đả thông sâu xa. Con người ngày nay nói nhiều, bề ngoài có vẻ là một nhà đại truyền thông, nhưng trong thực tế họ không thể đả thông trong chiều sâu và vì thế không gặp gỡ được tha nhân. Để kết luận suy tư này, chúng ta tự hỏi, trong một xã hội như xã hội chúng ta đang sống ngày nay, có thể trung thành với một chọn lựa cuộc sống ngay từ đầu được kêu gọi có tính chất chung kết và không thể hồi lại được hay không? Câu trả lời tôi thấy là đơn giản, nếu chúng ta để ý tới bao nhiêu người thánh hiến đang vui sống niềm trung thành với những cam kết đã đón nhận khi tuyên khấn. Dù sao thì để phòng ngừa việc bỏ dòng, chúng ta đừng nuôi ảo tưởng là có thể hoàn toàn tránh được những vụ bỏ dòng. Tôi nghĩ rằng cần phải thực hiện những điều sau đây. Đời sống tu trì thánh hiến phải đặt nơi trung tâm một sự cảm nghiệm được đổi mới về Thiên Chúa duy nhất và ba ngôi, và coi kinh nghiệm này như một cơ cấu căn bản. Điều thiết yếu trong đời sống tu trì thánh hiến là tìm kiếm Thiên Chúa, sống trong Thiên Chúa. Không nên sống sự lựa chọn Thiên Chúa hằng sống, đóng khung trong một thái độ duy thần bí, tách biệt mọi sự và mọi người. Nhưng làm sao để sự chọn lựa ấy đưa các tu sĩ tham gia vào năng động của Chúa Ba Ngôi hướng nội và hướng ngoại? Tham gia vào năng động nội tại của Chúa Ba Ngôi, đòi phải có quan hệ hiệp thông với tha nhân và mang theo mình sự hiến thân cho tha nhân. Đằng khác, sống năng động của Chúa Ba Ngôi hướng ngoại đòi phải sống trong tinh thần phê bình và ngôn sứ giữa lòng xã hội. Cần có một quyết định rõ ràng coi trọng chất lượng tin mừng của cuộc sống hơn là con số các thành viên hoặc duy trì các công việc sẵn có. Trong việc mục vụ ơn gọi, cần trình bày đời sống tu trì thánh hiến với tất cả đặc tính quyết liệt theo tinh thần tin mừng và thực hiện một sự phân định phù hợp với những đòi hỏi của tinh thần ấy. Trong giai đoạn huấn luyện khởi đầu đời tu, cần phải làm sao có sự tháp tùng mỗi người và giúp họ ý thức rõ những đòi hỏi của đời sống thánh hiến. Luôn luôn cần có sự liên tục và phù hợp giữa việc mục vụ ơn gọi, việc đào tạo khởi đầu và việc thuần huấn. Trong những năm đầu tiên sau khi khấn trọn đời, cần có một sự tháp tùng thích hợp cho tu sĩ. Một tục ngữ Đông Phương vẫn nói, mắt chỉ thấy bụi cát, nhưng con tim được soi sáng có thể nhìn thấy tới cuối sa mạc và miền đất phì nhiêu. Chúng ta hãy nhìn bằng con tim, có lẽ chúng ta có thể thấy điều mà những người khác không thấy.
Vừa rồi là một số nhận định của Đức Tổng Giám mục Capayo, Tổng Thư ký Bộ Các Dòng Tu, về những nguyên nhân khiến tu sĩ bỏ dòng. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị mục Đời Sống Tâm Linh, trình bày về các nhân đức Kitô giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần trước chúng tôi đã kết thúc loạt bài bàn về thần học đức tin được biên soạn nhân dịp năm đức tin. Trong truyền thống tu đức Kitô giáo, nhân đức tin được xếp hàng đầu trong một chuỗi các nhân đức. Trước tiên là ba nhân đức hướng Chúa, tin, cậy, mến, và tiếp theo là bốn nhân đức căn bản: khôn ngoan, công bình, can đảm, tiết độ. Vì thế, sau khi đã tìm hiểu thần học về đức tin, chúng ta được thúc đẩy kéo dài cuộc học hỏi sang các nhân đức khác của đời sống Kitô hữu. Thật ra, trong một đời sống tâm linh bắt đầu phát thanh từ năm 2001, chúng tôi đã có dịp đề cập đến các nhân đức trong khung cảnh tổng quát của thần học đời sống tâm linh Kitô giáo, và chúng tôi đã rảo qua bản chất của bảy nhân đức căn bản. Lần này, chúng tôi muốn trở lại và học hỏi sâu rộng hơn dựa theo giáo huấn cổ điển của Thánh Thomas Aquino. Khi trình bày bảy nhân đức căn bản, Ngài còn tìm hiểu các nhân đức liên hệ, kéo dài danh sách lên tới 54 nhân đức. Một đức đặc biệt khác của Thánh Thomas là bảy nhân đức được liên kết với bảy ân huệ thánh linh, nhằm cho thấy rằng các nhân đức không phải là những khái niệm trừu tượng, nhưng là những thực thể năng động đưa chúng ta đến với Thiên Chúa. Trải qua những bậc khởi đầu, rồi tới những cấp cao hơn, và chính Thánh Linh sẽ đến hỗ trợ sự yếu đuối của chúng ta. Dựa trên quan điểm đó, các bậc thầy đời sống tâm linh không chỉ giải thích bản tính của các nhân đức, mà còn bày cho chúng ta những phương thế thực tập một cách điệp tiến. Thích nghĩ việc học hỏi các nhân đức luôn luôn là thích thời. Không phải chỉ vào lúc phong hóa suy đồi người ta mới mang nhân đức để chấn hưng đạo đức, nhưng mà vào bất cứ thời đại nào, xã hội cũng quý trọng những người tài đức, những người đức hạnh. Đề tài nhân đức cũng trở thành đối tượng cho các cuộc đối thoại giữa các tôn giáo và những người tâm huyết. Từ năm 1999, một vài giáo sư tâm lý trị liệu tại Hoa Kỳ đã đề ra một dự án tích cực để bù đắp một lỗ hổng của khoa này. Hiệp hội Tâm bệnh Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Quốc tế đã thảo ra danh mục của những bệnh lý. Họ thử hỏi, tại sao lại không thảo ra một danh mục những điều tốt có giá trị phổ quát? Thế là họ bắt tay khảo sát các nền triết học và tôn giáo lớn trên toàn cầu: Trung Hoa với Khổng giáo và Lão giáo, Nam Á với Ấn giáo và Phật giáo, triết học Hy Lạp với Plato, Aristotle, ba tôn giáo độc thần ở Trung Đông: Do Thái, Kitô giáo, Islam. Và họ đã khám phá ra 6 nhân đức được đề cập trong các tác phẩm tiêu biểu, đó là can đảm, công bằng, nhân ái, tiết độ, khôn ngoan, siêu việt. Danh sách các nhân đức đã quá quen thuộc đối với những ai đã nghiên cứu Khổng giáo với nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Lão giáo có nói tới các nhân đức hay không? Theo các tác giả, trong sách Đạo Đức Kinh, đạo và đức mang một ý nghĩa độc đáo, khác với quan niệm thông thường về đạo đức. Cái đức quan trọng của Lão Tử là sống tự nhiên và vô vi. Tuy vậy, kế theo hai đức nền tảng đó, ta cũng thấy Lão Tử nói đến nhân, nghĩa, lễ ở chương 38, khôn ngoan, tức là trí, có nghĩa là thâm hiểu đạo, chương 15, tiết độ, có nghĩa là khiêm tốn, không tìm kiếm hư danh. Thế còn đạo Phật có nói tới các nhân đức không? Có chứ. Điều này được diễn tả qua bát chính đạo, nghĩa là tám con đường chân chính. Thứ nhất, chính kiến, nhận thức chân chính. Thứ hai, chính tư duy, suy nghĩ đúng đắn. Thứ ba, chính ngữ, nói năng đúng đắn. Thứ bốn, chính nghiệp, hành động đúng đắn. Thứ năm, chính mệnh, sống đúng đắn. Thứ sáu, chính tinh tấn, nỗ lực chuyên cần đúng đắn. Thứ bảy, chính niệm, tâm niệm đạo lý chân chính. Thứ tám, chính định, tập trung tư tưởng vào đạo lý chân chính. Thậm chí, đằng sau ngũ giới, nghĩa là năm điều cấm: cấm sát sinh, cấm trộm đạo, cấm tà dâm, cấm nói dối, cấm say sưa, người ta cũng có thể khám phá ra các nhân đức. Nhân ái và công bằng ở nơi các điều cấm thứ nhất, thứ hai, thứ bốn. Tiết độ ở nơi điều thứ ba và thứ năm. Sau cùng, cần phải nói tới tứ vô lượng tâm, nghĩa là bốn tâm thức cao thượng, đó là từ, trầm tĩnh chịu mến, bi, thương xót cảm thông, hỷ, vui thích hoan hỷ, và xả, lòng buông xả không cầu chấp. Nên biết rằng, công trình nghiên cứu của giáo sinh Martin Seligman không nhằm cổ võ một cuộc gặp gỡ giữa các tôn giáo, nhưng là mở ra một trường phái mới cho tâm lý học mang tên là tâm lý tích cực, Positive Psychology, đặt trụ sở ở Đại học Pennsylvania, Hoa Kỳ, với mục tiêu phát triển những tiềm năng đạo đức nơi con người để tìm được hạnh phúc. Nhờ phát triển những đức tính này, nghĩa là 6 nhân đức căn bản cộng thêm 24 đức tính liên hệ, con người sẽ sống lạc quan, dấn thân hoạt động, tạo ra những tương quan tốt đẹp với xã hội. Dù là trong viễn tượng đối thoại tôn giáo, dù là trong viễn tượng phát triển nhân cách, giáo lý về các nhân đức của Kitô giáo đều góp phần quan trọng. Như chúng ta sẽ thấy sau, đạo lý Kitô giáo là kết tinh của hai luồng tư tưởng Hy Lạp và Do Thái. Học thuyết về bốn nhân đức nền tảng bắt nguồn từ các triết gia Hy Lạp và được người Do Thái tại Alexandria du nhập vào truyền thống của mình. Sau này, các giáo phụ sẽ trình bày học thuyết ấy dưới ánh sáng Tin Mừng và bổ túc thêm với ba nhân đức bàn về tương quan giữa con người với Thiên Chúa. Đó cũng là lý do mà thứ tự trình bày có phần thay đổi. Trước hết, chúng tôi sẽ bắt đầu với bốn nhân đức căn bản, rồi mới tới ba nhân đức hướng Chúa. Đó là hai phần chính của mục này. Dù sao, trước khi đi vào chi tiết của mỗi nhân đức, cần phải thêm một mục dẫn nhập về lịch sử khái niệm nhân đức trải qua các thời đại và những khái niệm tổng quát về các nhân đức theo Thánh Thomas. Chúng ta bắt đầu bằng việc khảo sát từ đức ở trong tiếng Hán Việt. Từ lâu, dân tộc Việt Nam đã quen thuộc với các khái niệm đạo đức, nhân đức, đức hạnh. Thế thì đức là gì? Xét theo cách viết trong Hán tự, người xưa đã để lại câu thơ như thế này: chim chích mà đậu cẩn tre, thập trên tứ dưới nhất đạt chữ tâm. Bởi vì chữ đức gồm bởi bộ xích ở bên trái, bên trên thì có chữ thập, dưới chữ thập là chữ tứ, dưới nữa là chữ nhất, và cuối cùng là chữ tâm. Theo lối triết tự, đức gồm bởi ba bộ: sách có nghĩa là bước đi hành động, trực có nghĩa là ngay thẳng, tâm có nghĩa là suy tư. Như vậy, đức là sống thực với chính mình, làm đúng với lương tâm của mình. Trong một bài viết trong mục Từ Vựng Công Giáo của Ủy ban Giáo lý Đức Tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, linh mục Stefano Huỳnh Trụ cho ta một khái niệm về từ đức trong tiếng Hán như sau: đức có 11 nghĩa, tùy theo được sử dụng như là danh từ 8 nghĩa, động từ 2 nghĩa, hay là như tính từ 1 nghĩa. Như danh từ: thứ nhất, ân huệ, dĩ đức báo oán. Thứ hai, đạo đức, lấy đạo để lập thân, đức hạnh. Nghĩa thứ ba, hạnh kiểm tác phong. Nghĩa thứ bốn, cái khí tốt thịnh vượng trong bốn mùa. Mùa xuân gọi là thịnh đức tại mộc. Nghĩa thứ năm, ý chí, niềm tin, lòng, nhất tâm nhất đức, một lòng một dạ. Nghĩa thứ sáu, tên của một quốc gia, nước Đức. Nghĩa thứ bảy, ơn, đức tin. Nghĩa thứ tám, họ đức. Sách như động từ. Nghĩa thứ chín, tạ ơn. Chẳng hạn, vương viết nhiên tắc đức ngã hộ. Vua nói, vậy thì cảm ơn tôi không? Nghĩa thứ mười có nghĩa là giáo dục, đức hóa, lấy đức mà dạy bảo. Và sau cùng như tính từ, nghĩa thứ 11, mỹ thiện, đức chính, chính sách tốt đẹp. Dĩ nhiên, trong số 11 nghĩa vừa nói, chúng ta chú ý cách riêng đến nghĩa thứ hai và nghĩa thứ ba, đạo đức. Và chúng ta cũng biết rằng từ đức còn được ghép thêm nhiều từ khác, chẳng hạn như đạo đức, đức độ, đức hạnh, nhân đức, phúc đức, tài đức. Tuy nhiên cũng cần lưu ý đến những quan niệm khác nhau về đức giữa Khổng Tử và Lão Tử mà chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đa Loan. Vatican trong thánh lễ Chúa Nhật 24 tháng 11 tới đây, nhân dịp bế mạc năm đức tin, Đức Thánh Cha Francisco sẽ trao tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui phúc âm, cho một số đại diện các tầng lớp dân Chúa. Aleppo, Đức Cha Giuseppe Nassaro, nguyên giám mục giáo phận Aleppo bên Syria, tố giác sự kiện những người Hồi giáo tại 80 nước đang chiến đấu cạnh các nhóm Jihad thánh chiến Hồi giáo tại Syria. Vatican, hôm nay Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương bắt đầu khóa họp toàn thể tại Vatican với sự hiện diện của các vị thượng phụ và tổng giám mục trưởng của các giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương.